Ông ấm. Ông ấm, ông ấm, chúng mày ơi. Rồi cả lũ kéo nhau chạy, như đuổi theo hai ông Tây làm xiếc, như ra xem cô đồng bãi mặt đỏ phừng, xiền lình hai mép. Đằng này, ông ấm trông lạ mắt, vì ông thấp hùn hoẳn, mặt chót hai ngón tay chéo, lại để bộ ria vảnh. Đi đằng sau còn trông thấy đuôi ria đen nhánh, dài quá ra ngoài má, như ria chuột. Người ông một màu, nhưng ông ấm bước vung tay, lấy điệu trịnh trọng, trường khoát, khuynh tay ngay như trong buổi tế đương bước tiến bước ngoài đình. Mặt nghênh nhìn người hai bên, ra vẻ ta đây, trông càng buồn cười. Đằng sau ông ấm bước lủi thủi một người đàn bà, khăn vuông tùm hụp, váy chồi nhuộm vỏ già, dáng khác lạ người vùng tôi. Tên ông ấy không phải là ấm, mà đấy là cái chức. Gọi lên thì ai cũng hiểu đấy là người gần gũi nhà quan. Người nhà quan làm nên hoặc đỗ đạt được gọi là ông Tú, ông Cử, ông Thông, ông Tham, quan huyện, quan thương, quan thượng. Cũng con cháu nhà quan, nhưng thi trượt, không làm nghề ngỗng gì, không có học, được gọi là cậu ấm, rồi đến già thì thành ông ấm, cụ ấm. Trong họ, nhiều nhà giàu, nhà quan cách, nhưng cũng có chi họ nghèo, nhà nghèo, người nghèo. Cái ông ấm này là ông ấm như thế. Bên nội tôi có họ với bà ấm, cũng xa lắc từ đời tám hoánh. Chúng tôi chẳng tường ông ấy là họ Lê hay họ Nguyễn, chỉ đoán chắc họ nhà ông ấm phải lắm người làm quan. Nhưng ông ấm thì nghèo, đích xác là nghèo, nghèo xác nghèo sơ. Nhà ông ấm dưới ô cầu rền, chỉ có một gian trong sân sau, tối ẩm ướt như hũ nút. Thỉnh thoảng tôi được u tôi cho xuống nhà ông chơi, dù sao cũng là đến nhà họ hàng ở kẻ chợ. Được ăn phở, bà ấm đặt cái liễn con đậy vung, xách quang đi mua bát phở một xu rưỡi nhiều nước, một xu phở không, thêm nửa xu được phở thịt. Bà ấm đổ cơm nguội trộn vào liễn phở, rồi xẻ ra mấy bát chiết yêu. Thằng con bà ấm và tôi, cả ông bà, cả u tôi cùng chén một liễn chia thành 5-6 bát phở cơm nguội như thế. Mới đầu tôi không thể ngỡ nhà ông ấm lại khốn khó. Cả ông bà lúc nào cũng ăn mặc oách lắm. Bà ấm chững chạc cái áo đoạn thâm, lót sa tanh cánh chả, giày mõm nhái, khăn len tua nâu cuốn rườm rà quanh cổ. Ông ấm càng chỉnh tề hơn, đôi giày ban đánh xì đạt đen nhánh, quần là ống sớ thẳng tắp. Đến lúc nghe ông ngoại tôi bình phẩm, chẳng ra cái gì đâu, toàn là lộn kiếp người ta thải đấy mà, nón dứa cụt mẹ nó cả cái núm chóp bạc kia kìa. Tôi mới ngớ ra, mọi khi trông chiếc nón dứa bóng nhoáng đã choáng mắt, nhìn kỹ quả là cái nón đã bị tháo mất chóp, tuôn hút một lỗ thủng đỉnh đầu, thò ngón tay vào ngoáy được, mép nón đã sờn, rủ tua mành mành. Nhưng khi vào nhà, ông ấm gác nón cẩn thận lên cái dây mây dưới giọt danh, rồi cứ mỗi lần lại tìm thêm ra những xấu xí trong cái choáng lộn ở người ông ấm, những vòng tròn hoa chữ triện to như cái chôn bát trên tấm áo gấm trần, nhưng ở cuối vạt gần gấu chỉ còn phảng phất màu tím. Các hoa trên thân áo là những vết tròn mờ mờ, hai bên bả vai mồ hôi muối đã ăn ra thành màu xỉn rỉ sắt. Có đứa reo to, chúng mày ơi, quần ông ấm có lỗ dán giấy. Quả nhiên, ống quần ông chỗ thủng đút lọt đồng xu đã dán bịt miếng giấy trắng. Ông ấm hét, xà, láo nào. Lũ trẻ đứng cả lại ngoài cổng. Tôi đã biết lệ mọi khi. Tôi cúi xuống gầm phản, lấy cái thau ra chum múc nước mưa. Tôi khệ nệ bưng đặt thau nước lên đầu hè, rồi đem đến một đôi guốc mộc để bên cạnh. Thấy thế, ông ấm vuốt ria cười khành khạch, vui hẳn. Khác lúc ông vừa nhăn nhó quát, ông móc cái ví dạ cá da rắn ráo dắt ở cặp quần, thưởng cho tôi đồng trinh khải định nửa xu. Lúc ông bà tôi ra chào mời ông ấm vào nhà, ông ấm nói khẽ với bà tôi, bà lùa con cái hai nó vào bếp cho tôi. Con cái hai vẫn đứng ngoài cổng, bà tôi ra cổng chen vào đám người trong xóm đã xúm xít đến. Rồi ông ấm tụt đôi giày ban ra, ông ấm xỏ tạm đôi guốc mộc, Ông Ấm vỗ nước mấy cái lên mặt, rồi lau mặt bằng vạt áo cánh trong. Ông Ấm cầm từng chiếc giày giơ lên té nước. Ông cọ mũi, má giày, miết ngón tay quanh đế, lại lau cả dưới gót. Ông Ấm rửa giày thong thả, kỹ lưỡng. Đôi giày ban cũng chẳng mấy bùn bẩn. Ông rửa chỉ vì đã quen rửa thế. Đôi giày ướt thượt, bạc thếch như đôi guốc tre. Rồi ông dựng nghiêng từng chiếc giày bên cạnh bậc cửa. Xong đâu đấy mới ngồi vào uống nước trong ghế tràng kỷ với ông tôi. Ông Ấm nói như cắt nghĩa cái việc cẩn thận rửa giày vừa rồi. Ấy, nhà con cách người ta, cái xó luôn cũng sạch, không một hạt bụi, mà nghĩ cho cùng nhẽ, các thứ trên người bẩn nhất cái thằng giày, suốt ngày xéo đất, phải thế không nào? Ông Ấm cười, hai tay vuốt xoắn làn ria mép. Mỗi lần lên nhà ông bà tôi buổi chiều, thế nào ông Ấm cũng ở lại. Hôm sau, khi đã đội nón cẩn thận, ông lấy trong ví ra một hào, có khi hai đồng kền năm xu đã phong bao vào mảnh giấy điều, đưa cho bà tôi và nói: lấy may nhé. Ông cũng chỉ uống rượu ngữ, chưa đến nửa cút con hiêu, mặt đã đỏ lựng. Nhắm có miếng đậu nướng chấm muối, nhưng chuyện thì rôm rả toàn của ngon vật lạ từ trên rừng dưới bể, những nhà ai, cỗ bàn la liệt ăn uống từ nhà ông Thông phố Hàng Quạt lên ông Phủ Quốc trên Sơn, ông Phủ Lâm ở Hưng Hóa, đến khuya chưa dứt chuyện. Ngoài ngõ, chốc trẻ con lại reo à lên. Chị Hai vẫn ngồi nép trong xó cổng, cái khăn nâu mỏ quạ chụp kín cả đầu cả mặt. Đứa nào súng lại gần, chị ấy lại giơ tay ra quào, bàn tay khum lại như chân mèo. Không biết có phải chị Hai dọa dứ hay còn nghe tiếng chửi lẩm bẩm rì rầm, thế là trẻ con lại kêu ré lên. Chị Hai lù lù theo bà tôi vào. Ông Ấm đương ngồi quay ra nói to: bà cứ để nó ngoài ấy, mặc xác nó. Ông Ấm quên vừa bảo bà tôi lùa chị ấy vào bếp, bà tôi cứ lẳng lặng. Ông Ấm thôi không nói nữa, xóm giềng cũng đã quen thấy. Đôi khi đến nhà tôi, ông Ấm đem người theo. Ông Ấm đi đưa người, chuyên làm mối người hầu hạ các nhà quan họ hàng ông. Đấy cũng là một việc kiếm ăn của ông Ấm và Ấm. Chị Hai vào ngồi dúi cạnh bếp, chẳng ai thóc mách, mà khắp xóm đã biết sự tình chị ấy ra sao. Mỗi khi tôi nhớ lại chuyện này, cứ vẩn vơ như nghe chuyện đứa trẻ lạc, đứa trẻ bị mẹ mìn dỗ đi, không bao giờ thấy nữa, mà bao giờ cũng ngỡ sắp thấy. Người nghe chuyện cũng chung nỗi đau người mẹ phải chịu nhớ thương vật vã cả đời. Năm ấy, ông Ấm đã đưa chị Hai đến ở nhà quan án trên Phủ Lạng. Không phải chị Hai vào làm kẻ ăn người ở nhà này như những cô nụ, cô nhài khác. Cũng không phải chị đi ấm em ở vú. Nguyên vì ông án Phủ Lạng đã có đến mấy phòng mà vẫn chỉ sinh được một đống con gái. Bà án không ưng cho ông ấy lấy vợ lẽ hẳn hoi nữa. Bà nói nuôi những đứa lẻ mọn chỉ tốn cơm tốn của mà chúng nó cãi nhau điếc tai. Nhưng bà bằng lòng thu xếp cho người vào cửa nhà bà ít lâu, ăn ở với ông cốt lấy con. Thế rồi chị Hai có mang. Ai cũng biết thầy Đề quan huyện tư pháp, nho lại, nhà ông chạm tráng, ông ký rượu ngoài phố. Cả đến quan tây giám binh trên đồn cũng biết chị Hai ở nhà quan án đã có mang. Chỉ những người ác khẩu thì thào không ra tiếng mà như ai cũng nghe biết rằng chẳng biết con mẹ ấy chửa với thằng tài xế, thằng cai vườn, thằng đội lệ hay là cả ba thằng cùng trèo lên bụng nó mà chóng thế. Chứ cái lão mắt trắng môi thâm nghiệm oặt xà lai ấy thì ăn thua gì. Rồi một ngày kia, ông Ấm được tin quan nhắn lên Phủ Lạng. Ông Ấm hí hửng tưởng được gọi lên thưởng công vì chị Hai đã đẻ con trai. Không ngờ bà án sai ông Ấm đem chị Hai trả về quê dưới Thái Bình. Đã mượn vú em có sữa tốt rồi, người ta đuổi mẹ đi cho mất hơi hướng. Ông Ấm dắt chị Hai ra tàu từ lúc gà gáy, phố xá chưa nhà nào mở cửa. Nhiều người lúc nãy đứng xem ngoài ngõ lúc ấy đã vào cả cửa nhà dưới. Tiếng trẻ con bảo: cười đi, cười đi. Tiếng cười của chị Hai khanh khách rợn lên, tiếng cười của người hóa dại. Hàng xóm cứ chạy qua chạy lại túm tụm trước cửa. Bà tôi lên bảo: cái Hai nó đi đâu rồi? Từ nãy chị Hai nằm đắp chiếu ở xó bếp. Chị vừa trở dậy bước ra, tưởng chị chỉ ra ngoài sân, nhưng mãi không thấy vào. Ông Ấm đã ngà ngà rượu, ông phải tay, mặc xác nó. Ông ạ, à, hay là người ta út quá, người ta dại dột đâm liều, xóm này cũng lắm ao chuông. Ông Ấm lại gắt, đã bảo thế kệ nó mà, tội vạ đâu Ấm mỗ này chịu cả. Nhưng bà tôi không thể bằng chân như vậy. Bà tôi quanh ra gốc đa, gốc gạo, gốc nhãn, rồi mò mẫm xuống bờ sông, lại ra ngoài ao đền, chẳng thấy tăm hơi. Một lúc thật lâu, tự dưng chị hai ở đâu lù lù về. Cả đêm văng vẳng tiếng khóc, chị hai khóc tức sữa, hay chị hai khóc nhớ con. Có lúc thấy bóng người như cái gốc chuối ngay đầu giọt danh, chị ra đứng đấy. Sáng sớm, ông Ấm đã đội nón chóp, cắp đôi giày băn vào nách ra đi. Chị hai lủi lủi theo sau. Người trong xóm ai cũng nói cái nhà chị hai này đến phát rồ mất rồi.
Ghi lại
chuyện này, anh Lê Quang Đạo kể cho tôi nghe. Chị Tạc ở một cơ sở giao thông bí mật là người làng tôi, mật thám Pháp đương ráo riết lùng bắt Bê, một cán bộ chủ chốt của thành ủy. Mấy nơi đến được đã bị địch chăng bẫy không thể trở lại. Thế là Bê có công tác khẩn phải đi qua thành phố. Tạc được nhiệm vụ đón rồi đưa Bê đến một trạm liên lạc phía Tây. Vùng tôi chuyên nghề tơ cửi. Các chị quanh năm quay tơ dệt cửi trong nhà, đôi mắt lư đừ, cổ tay trắng ngần. Thuộc đến lắm thơ Nguyễn Bính. Tháng chạp cho cải hoa vàng, em ơi em ở lại nhà. Khi cách mạng đến, các chị đã tham gia ráo riết. Như nhiều cô gái khác trong làng, Tạc đi giao thông, đem báo cứu quốc, báo cờ giải phóng, tạp chí cộng sản đến các cơ sở. Có khi bán tín phiếu Việt Minh, có khi gánh cả thuốc súng sang bên kia sông. Chuyến nào cũng làm được, Tạc đi chót lọt êm như không. Trước ga Hàng Cỏ, chập tối, chuyến tàu Nam vừa lên, người chen lấn đông nghịt. Phố Hàng Lọng đã lên đèn nhấp nhem lẫn lộn với bóng tối xám ngắt trùm xuống đám người nhấp nháp trên lòng đường. Chỗ chạy đùng đùng, chỗ ùn lại, hớt hải, nháo nhác chập tối thành phố lên đèn. Tàu Bắc lại đã sang, rầm rầm qua cầu vào ga, hơn 8 giờ rồi. Nhưng vẫn chưa nhận được ra người phải đón, mà đến quá 12 giờ mới có chuyến tàu chợ Phủ Lạng Thương về. Không biết làm thế nào, Tạc vẫn phải đợi. Đêm hôm, con gái một mình thơ thẩn cửa ga, bất chắc không lường được. Tạc chiếc khăn vuông kín đáo, xách quang gánh như người tan buổi chợ, nhưng tấm áo nâu non đồng lầm. Cái dáng đương thì của lứa tuổi không thể bí mật giấu đâu được, mà cuộc sống ban đêm của thành phố không phải chỗ đi đứng của cô con gái nhà làm ăn. Xó xỉnh nào cũng sẵn bọn chơi bời đi săn bò lạc, bọn trộm cắp dụ dỗ lừa người nhỡ tàu xe, bọn đội con gái giả và thực đi hỏi giấy gái điếm cốt để làm tiền. Một lúc Tạc thấy một người đi từ đầu Hàng Lọng xuống. Người ấy đã nhận ra Tạc và bước tới đúng các ám hiệu đã được dặn trước, chỉ khác không phải ở cửa gara. Tạc đã quen nhận đón đưa cán bộ, Tạc có cảm tưởng là đúng, nhưng không khỏi ngỡ ngàng vì chị không tưởng tượng trước ra được cán bộ B là một người trai trẻ, vóc bé nhỏ, mặc áo the dài, giày bata trắng, đội mũ cắt trắng như người làm công hiệu buôn, tan tầm làm đêm về. Đã hết nỗi lo đứng bơ vơ cửa ga, nhưng lại có cái phải nghĩ khác. Nơi mà Tạc phải đưa các cán bộ B tới tận trên tứ tổng. Các làng dọc sông từ Bồng Lai, Bá Giang, rồi Sù, gạ xuống. Ban ngày, lúc nào cũng qua lại đông người. Đường ô tô Bến Chèm ngày mấy chuyến, nhưng đêm hôm bây giờ thì vắng ngắt, chỉ còn có cướp đường. Đi bộ nửa đêm từ đây lên tứ tổng không thể được. B bảo, ta tìm nhà trọ nào quanh đây, rồi mai đi sớm, tôi có đủ giấy tờ, không lo. B lại nói, giọng tự nhiên, nếu bị hỏi, ta nhận là vợ chồng ở quê ra sắm sửa. Quê ở gần chùa Hương, làng Đốc Tín, thế đồng chí ạ. Tình thế ấy chỉ còn cách làm thế nào biến báo, được việc, không thể nghĩ khác. Một mặt phố Hàng Lọng trông sang nhà ga đủ hạng các hàng cơm, chứa trọ. Khách sạn ga, xăm đồng lợi 3-4 tầng, có buồng, màn tuyên, giường Hồng Kông. Quãng giữa sang đầu phố Sinh Từ, liền nhau các nhà xăm Vạn Lợi, Hòa Lợi rẻ tiền hơn. Đằng gần cửa Nam, hai bên cạnh đường tàu chắn, các túp nhà lá chứa trọ như cái lều tựa vào nhau. Bên ngoài, các quán cơm đầu ghế, gian trong, khách xếp đồ đạc, nằm ngồi lăn lóc đợi tàu. Không thể ngủ ngồi hàng cơm chơ mặt ra ở đấy cho đội xếp, mật thám qua lại nhòm ngó, cũng không dám chung chạ với người chen chúc ở dãy phàn ọp ẹp. Hai người vào hỏi thuê cái buồng trên gác một nhà xăm giữa phố cửa ga. Nhà chứa trọ, chủ xăm coi như vợ chồng đi nhỡ độ đường. Đêm nào, ngày nào chẳng có những người cơm ngang, khách tạm như vậy. Căn buồng kín đáo, đôi trai gái lạ, một đêm không quen biết, chưa biết nhau bao giờ, cũng không tiện trò chuyện, mà trò chuyện gì, công tác phải giữ bí mật. Về sau, Bê kể lại, chị ấy nằm đắp chiếu trên giường, mình nằm dưới sàn nhà, cứ nguyên cả áo dài. Bê cười, không ngủ được. Rồi lại nói, có lẽ chị ấy cũng thế, nghe tiếng chiếu sột soạt cả đêm, mà không dám trở dậy, cũng không dám để đèn, sợ buồng có khe nhòm được, người ta thấy cảnh nằm trên giường dưới sàn khác thường thì có thể lôi thôi. Cuối cùng, một đêm cũng qua êm thấm. Bảnh mắt, Bê và Tạc đã xuống đường cái ra khỏi nhà trọ. Một lão râu cá chê, mặc áo tây vàng, đeo kính râm, xăm xăm tới chặn trước mặt. Ê! Lão sừng sổ. Tao là đội con gái đây. Để yên cho anh chị khoái tỉ cả đêm đấy nhé. Giấy đâu? Bê đưa thẻ thân ra. Lão đội con gái cười khẩy. Éo vờ, tớ không cần cái thẻ thân của đằng ấy. Tớ hỏi giấy đi nghề nhà thổ của con bò lạc này. Nhà lục xì khám gãi đĩ lậu ngay chỗ cạnh cửa tòa án kia thôi. A lê, mau lên. May quá, chị Tạc còn được một đồng bạc trong người, dúi vào tay lão. Lão cầm tờ giấy bạc, còn vờ làm mặt hầm hầm, nhưng rồi đi thẳng.
Hội Tây.
Quốc khánh nước Cộng hòa Pháp hàng năm vào ngày 14 tháng 7. Người ở phố cũng như ở làng quen gọi là hội Cát Tó. Cát Tó tức là 14. Hội Tây, mà hội Tây thật chứ không phải hội ta, không giống hội ta. Chẳng nhà nào cỗ bàn, thắp hương như mọi ngày hội, ngày Tết trong làng xóm, ở phố xá. Chẳng nhà nào rượu chè ăn uống. Cả những nhà có máu mặt cũng im lìm, người ta chỉ kéo ra phố xem mọi trò vè lạ mắt mà hội làng không có. Nhà ông Cai Mấu, ngày trước ông Cai đã đi lính sang Tây, chẳng biết ông đã đóng chức cai chưa. 3 năm đi lính trở về, súng trả nhà nước, ắc ê hãy còn. Ai đi lính về cũng cứ được gọi là ông Cai, ông Ếch, bét ra cũng là ông Binh, ông Quyền, ông Bếp. Làng nước rõ khéo đặt nịnh chức tước. Nhà ông Cai Mấu có cái ao dài, mỗi năm đến ngày hội Tây, ông Cai mở trò chơi bắt vịt ở ao nhà ông. Lặn đuổi vịt và phải tóm được chân vịt từ dưới nước, có cả chục trai làng hụp xuống ao, loạn xạ suốt. Năm nay lại thêm trò mới, ông Cai Mấu cầm cái cần câu đứng đầu cầu ao, dây câu buộc chiếc mũ thổ công giấy vàng chóe, người lặn xuống thình lình nhô lên, đội chúng vào mũ, thế là có thưởng đồng xăng căng kèn 5 xu. Ông Cai Mấu làm hội Tây ở nhà ông, người xem cười đến tận chập tối, nhưng chẳng ai lặn bắt được vịt mà nhô lên trúng cây mũ thổ công. Tối rồi, ông Cai sai anh Mấu bơi ra đuổi vịt lên, con vịt lặn hụp chạy người cả buổi. Đầu ngấm nước tét lại bằng đầu con le, và cái mũ thổ công treo đầu cần câu đã ướt tuột hết giấy, chỉ còn trơ nan. Năm nào chúng tôi cũng ra ao dài xem hội Tây nhà ông Cai Mấu, chưa bao giờ thấy ông Cai mất một con vịt hay đồng 5 xu tiền thưởng. Nhưng người lặn bắt vịt và người xem vẫn đông. Rồi kéo lên chợ, các đám leo cột mỡ, liếm chảo, đập nồi, bịt mắt bắt dê, chạy bị, những trò ấy quan đồn Tây bày ra. Toàn trò chơi cù người ta cười. Ngoài phố, các chợ, các ngã tư, đâu cũng những trò chơi vui như thế. Trước cửa tòa đốc lý có điểm binh. Buổi tối, nhà binh rước đèn từ trong thành đi ra vòng bờ hồ. 14 tháng 7, quốc khách nước Pháp, Nguyễn Công Hoan cũng đã kể một lần có đám rước đèn mà ông đã tinh nghịch ném gạch vào. Nhưng trong quyển Sứ Bắc Kỳ ngày trước của Claude Bourgeois, một người Pháp đã đem một gánh kịch nói bên Tây sang diễn kiếm ăn ở Đông Dương. Có tả một ngày điểm binh hội Tây kỳ quái như sau. Ngày 14 tháng 7 năm 1890 được đánh dấu bằng một cuộc diễu binh có quân kỵ mã tham gia. Các đoàn quân hùng dũng đi, cuối cùng tới một đám quan trọng, đội nhạc binh kèn đồng bóng nhoáng. Dàn đều đằng trước đại đội lính ngự lâm oai vệ, áo choàng đỏ, ủng cao ngang đầu gối, gươm dài chấm khoeo. Đoàn quân bước vuông như bàn cờ, rồi đến những cỗ xe bốn ngựa kéo, trong xe có quan năm, quan sáu võ, có cả ông bảy toàn quyền Đông Dương. Các quan ngồi, mặt nhìn thẳng cứng, những cánh tay và cổ vai lon vàng, lon đỏ rực rỡ. Chập tối có đoàn người cầm đèn lồng, đèn xếp, lại cả đuốc trong thành rước ra. Bây giờ mới tới chỗ vui hơn cả. Vui nhất khi một tiểu đoàn trá hình diễu qua, đấy là mấy trăm người lính tập An Nam mặc giả làm đàn bà da đen nước Dahomey bên châu Phi. Để giả làm người phụ nữ Dahomey, các ông cai đã lột trần từng người lính An Nam ra, lấy cồn trộn bồ hóng chát đen nhóng nhánh khắp người, cả chân tay, mặt mũi, môi thì bôi đỏ, hai mí mắt phiết kem trắng. Mắt cứ nhấp nháy đen trắng như ánh chớp trong cơn mưa, mớ tóc giả quăn queo buông xuống đến lưng. Bụng thì độn phồng một túi mặt cưa, phủ chiếc tạp dề vải xanh, trên cái váy xòe vẽ hình một mảnh trăng khuyết như cái miệng ngậm đầu ngón tay. Ở ngực mỗi người buộc hai chiếc bong bóng lợn nhuộm đen thành hai cái vú giả thổn thển. Chòm vú chấm phẩm đỏ hây, mỗi bước đi lại bần bật nảy lên. Đầu mỗi người chụp một cái mũ tròm loe cắm chiếc lông đuôi cong dài hơn một thước. Thế là đã đầy đủ thành một ả da đen Dahomey chính cống. Mấy trăm người lính tập An Nam đã biến ra những cô gái Dahomey đen bóng, hai cái vú bong bóng lợn cỡn lên. Trăm người đi đều bước, giống nhau như đúc, mà đi rất nghiêm. Qua đến đâu, hai bên đường rầm rầm nổi lên những tràng vỗ tay và những cơn cười lăn ra. Tôi cũng đã nhiều lần đi xem điểm binh, nhớ nhất một năm bị đội xếp đánh dẹp chỗ. Phải đi từ gà gáy, họa may mới tranh được chỗ đứng. Chỗ hay nhất là quãng trước cửa nhà đốc lý nhìn sang bờ hồ. Đứng đấy, trông rõ các quan Tây quan ta ngồi ghế chéo sơn xanh trên bục gỗ. Lại được xem các đoàn lính, đoàn ngựa, các cỗ xe song mã, tử mã. Diễu binh đến đấy, làm thế nào mà ngựa không hí, không đá nhau, không ỉa đái gì sắt. Và ai cũng chào, trợn mắt, vênh nghiêng cằm, oai nghi qua chiếc mặt các quan khách. Chúng tôi chọn được một chỗ đứng dưới bóng cây. Chúng tôi đến từ lúc tờ mờ đất. Người đi xem còn loáng thoáng, mặt hồ bốc sương mù mịt, rồi trời sáng dần, người đông, rồi đông ngột lên, chen ních vòng trong vòng ngoài. Nhưng tôi vẫn bám được mép hè, mặc dầu bị đẩy lui đẩy lên túi bụi. Ngoài đường, đội xếp đã dàn tới hai bên. Đoàn diễu binh sắp đến rồi. Hai bên đường càng nhộn nhạo khúc rồng rắn quẫy lên, lớp ngoài cùng đẩy vào, ở trong tràn xuống. Thế là bọn đội xếp vành ngoài quay lại. Chiếc rủi cui cao su trắng quật đông đốp như mưa xuống đám người đương đun đẩy nhau. Những người đằng trước bỗng lùi tùn tụt lại, nhanh đến nỗi có người ngã ngửa. Một bọn đội xếp khác đã nhảy vào quật rủi cui xuống phía trong. Thế là người đứng ngoài cứ giãn ra. Tôi đứng trong, bốp, bốp. Hai ba bốn phát rủi cui bỗng nhiên choảng xuống vai, tôi ngã ngồi thụp. Những đứa đi cùng kéo tôi ra cho xung quanh khỏi dẫm lên. Tôi ngã xuống trên cái vệ rễ cây đa xù xì. Ngã xuống thì tỉnh ngay cơn choáng thôi. Cũng chẳng đứa nào biết mà để ý. Từ sáng chưa có cái lót bụng nên lảo đảo như ngất đi. Ai nấy còn mải nghền nhìn ra ngoài kia. Tôi lại ngoi ngóp nghền đầu, kiễng chân. Trong lòng đường, tiếng kèn đồng đã nổi lên rộn rã. Tiếng chân giày xăng đá loạt loạt kệt kệt đều bước. Bây giờ đi qua bờ hồ, quãng trông sang xế cửa nhà máy điện, vẫn nhìn thấy cái chỗ gốc đa rễ vè uốn khúc rồng trầu ấy. Ôi rồi ôi, hội Tây, hội Tây. Như bài thơ Hội Tây của Nguyễn Khuyến, 1835-1909, cụ cười lỡm. Kìa hội Thăng Bình, tiếng pháo reo, bao nhiêu cờ kéo với đèn treo, bà quan lếch thếch xem bơi chải, thằng bé lom khom nghé hát chèo. Cậy sức cây đu nhiều chị nhún, tham tiền cột mỡ lắm anh leo. Khen ai khéo vẽ trò vui thế, vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu. Đêm sau cùng ở làng. Nhật ký. Năm 1946, tháng 12, ngày mùng 6. Đêm sáng trăng, bóng các chiến lũy gỗ lô xô đến tận giữa xóm cô đầu Khâm Thiên, lính mũ đỏ khiêu khích kịch liệt, đốt tranh và áp phích dán nhà thông tin trung ương, đứng đái trước cửa tòa đốc lý, bắn vào các bóp quan thánh cửa nam. Ngày mùng 8, truyền đơn nhỏ bằng bàn tay in chữ quốc ngữ không có dấu, dưới ký quốc dân, đòi chính phủ phải ở lại Hà Nội kháng chiến, không được chạy mà nao núng lòng dân. Đích truyền đơn của Pháp viết tiếng ta bồi, Pháp in rồi cho Việt gian giải. Buổi chiều lạnh, từng đàn sếu lớn đen xì là cánh bay về đậu trên ngọn cây gạo, ngọn dừa dại trên góc phố Hoàn Kiếm. Ngày 17, 12 giờ trưa, tiếng súng to, Pháp bắn nhau với tự vệ trên phố Hàng Than, lính Pháp ra cướp hoa ở ngã tư Tràng Tiền. Các đường phố tới tấp đào hầm, tiếng hát trên chiến lũy rất lạ. Tiếng quốc chim bổ xuống mặt đường cái vấp đá lạo xạo. Ngày 18, buổi sáng, Tây Mũ Đỏ lại bắn chết người trên hàng bún cửa đông. Thư của Liêm Kiểm Pháp đòi ta phá hầm lũy các phố. 11 giờ đêm, Đại tá Pháp De Chatillon trong ban liên kiểm Việt Pháp lại yêu cầu ta phải để lính Pháp được quyền bảo vệ trị an thành phố từ ngày 20, lý do công an viên Việt Nam không làm tròn phận sự. Ngày 19, thứ năm, 8 giờ 15 chập tối, vừa vào tới nơi tạm tránh ở chùa Thông trong Mộc, đương chuyện bù khú với Trần Huy Liệu, tiếng súng nổ râm ran trên thành phố, súng lớn, súng nhỏ liên tiếp. Thế là Hà Nội bắt đầu. Năm 1947, tháng Giêng, ngày mùng 1, hai tiểu đội tự vệ ở trong đình làng hát đồng ca, hát rất khuya, đêm trăng trong suốt, tiếng súng cũng suốt đêm. Buổi sáng sông Tô Lịch mờ mờ làn sương mỏng, bóng người đi đen sẫm trên cầu, tiếng con chim chích, chim sâu hót trong bụi, tiếng bò rống, ruộng rau cải và su hào mới hơi xanh. Những lều canh rau, mái rơm còn vàng sọng. Buổi sáng rục rịch sang xuân, chiến sự như thường ngày. Đêm tiếng súng to, bọn quan lại và tướng tá Pháp Đắc Giang Lier với Valui từ Sài Gòn bay ra Hà Nội đêm 29. Suốt đêm Đại Bắc ta nã vào trong thành. Hôm sau chúng nó cút vào Sài Gòn sớm, mặc dầu cao ủy Đác vẫn tuyên bố phét lác. Tôi đã trông thấy những người Việt Nam lục tục trở về Hà Nội, trên mặt ai cũng phảng phất một vẻ thôi thế thoát nạn. Trong làng còn lại ai đều ra đình ăn cơm chung, tự vệ, cứu thương, công binh, vân vân. Ngày mùng 5, không khí chiến sự, suốt làng vắng tanh. Thỉnh thoảng một người quẩy đi qua cái nồi, cái hòm, cái ghế, vân vân. Móc chie réo veo véo, liên thanh tặc tặc cao cao trên đầu, tiếng đại bác phía cánh đồng cáo. Tình hình trong làng. Ngay tối 19, tự vệ cả làng đã cùng bộ đội vào đánh mấy điểm trong phố. Hơn 30 người, chỉ có giáo mác và một quả lựu đạn. Những trận đầu tiên, trèo vào trường Bưởi đánh Tây Mũ Đỏ, tấn công nhà cô Bảo Đại ở dốc Ngọc Hà, lấy được một ôm quần áo lính đem về chia ngay cho anh em. Pháp đánh chiếm lại nhà xe điện, vệ quốc quân với tự vệ các làng Nghĩa Đô, Hồ Khẩu, Thụy Khê giữ nhà xe điện. Pháp từ trong thành ra đánh nhau từ 5 giờ sáng, tàu bay, xe tăng, xe bọc sắt. Trên đường thành, địch tiến từ trại lính nhà cô Bảo Đại tới nhà máy bia Ô Mền. Các xe phá ủ, cưa cây, xúc đất, lấp hố đào đường rất nhanh. Ở đường dưới, địch chỉ tiến được tới nhà xe điện. Ta đóng trong nhà Nhật Trường. Khi bên nhà máy xe điện ta rút, đây cũng rút. 4 giờ chiều, Pháp lấn được tới nhà máy giặt giữa làng Thụy. Bị thương nhiều, chết hơn 20, thằng Sinh tự vệ, con ông Lang Ngạc bị đạn vào bụng, lòi ruột chết trước cửa nhà xe điện. Hết gạo, ban chuyển vận của đội tự vệ chạy nháo đi kiếm gạo từng ngày, ăn ngữ cơm nắm muối vừng, hết nước mắm, hết muối, chỉ nhiều rau cải và su hào, không dám ăn nhiều rau vì tốn mắm muối. Con gái cả làng không tản cư đã xung phong đi tiếp tế, cứu thương, ngủ la liệt trong đống rạ quanh bếp, cười nói như lúc thanh bình. Nhớ ngày phiên tơ, có cô mặt ủ rầu rầu. Một số người đứng tuổi ở lại, cũng không tản cư. Các ông vào đội trật tự, đứng gác đầu làng, đầu xóm, kiểm soát giấy tờ người lạ qua lại và canh giếng nước ăn vì có tin đồn Việt gian đi bỏ thuốc độc xuống giếng. Làng có các ban công binh, đặc vụ, tiếp tế, tản cư, cứu thương, Khoát làm chủ tịch. Ngày mùng 6, đêm sáng trăng vằng vặc. Đến hôm nay, tự vệ đã đánh cả thảy 5 trận, một trận Tây Mũ Đỏ Trường Bưởi, 2 trận nhà xe điện và nhà cô Bảo Đại Dốc Ngọc Hà, 2 trận trại con gái. Mất làng, tự vệ Thụy, Ngọc Hà, Liễu Giai, Đại Yên, hết đất phải chạy về đóng ở vườn chùa Dâu, ai cũng chán nản. Đàn bà hốt hoảng thở dài nhưng không ai khóc, chỉ đứng nhìn đăm đăm như còn thấy nhà mình ở đằng kia. Vẫn chạy gạo từng ngày, cả ngày chia nhau đi hái rau, cắt chuối, đánh cá, vơ vẩn lang thang, có hôm ăn toàn chuối luộc. Trời râm mát, hắt hiu sang xuân, tiếng súng lác đác, tự vệ tay xách đao dài, lưng đeo bị, đi lẳng lặng. Tiếng tự vệ nói loa gay gắt, giết gióng: "Alo, tản cư triệt để, alo, giết cho kỳ hết chó." Ngày mùng 7, đêm xem kịch của thanh niên xung phong bên sân đình bái, đi qua quán cây về. Trăng suông sáng nhạt, cánh đồng vòm cây trên gò âm thầm, nước ao cá man mát, tưởng đến những chuyện con đò cây đa nhạt phai trong đời mình. Về qua cửa đình, nghe tiếng trẻ con hát thanh thanh: "Chiến tranh bùng lan, ước mong cho đó đây thái bình, thật thương." Khuya rồi, vẫn thấy thằng Quýnh ngồi thu lu trong ổ rơm. Quýnh dạo trước đi lính Quốc dân đảng, có người trông thấy nó đứng gác trụ sở phố Quan Thánh. Một hôm về làng, tôi trông thấy Quýnh đội mũ dạ cứt ngựa, bốt cao cổ, đi vung vinh. Quốc dân đảng chạy lên Việt Trì, Quýnh cũng biến đi đâu mất một thôi, rồi lại thấy về, suốt ngày ngồi nhà. Đêm 19 nổ súng, làng bắt giam lỏng. Bây giờ, ban ngày làm công binh khuân vác, phá hoại đường, đắp ụ, đi đưa cơm tiếp tế, đêm ngủ ở đình với tự vệ, không được đi đâu. Ngày 19, từ hôm chiếm nhà máy bia Ô Mền, nhà xe điện, Pháp cũng dừng lại ở quãng nhà dầu Tam Đa cuối làng Thụy. Tự vệ làng lên gác tận đền voi phục, mình theo các cô tiếp tế ra đấy xem đổi gác. Ở bên kia nó trông thấy đằng này có người ra, đạn bắn vào tường đền bục bục, nhìn rõ búi cỏ đằng cổng rong cạnh hồ bên tường Tam Đa. Thằng lính không biết Tây hay ta nhấp nhô áo vàng. Đêm mưa to sấm chớp, trận mưa rào đầu tiên có sấm mới. 5 giờ sáng, địch tấn công theo đường lên Cống Vị, chiếm ngã tư dốc Cầu Giấy. Cùng lúc địch ở Tam Đa tiến lên chợ Bưởi, mình ngủ nhà Khoát ngoài xóm giếng đã tản cư nhà bỏ trống không. Ở đấy cơ động dễ tháo ra đồng, từ nhà Tam Đa vượt lên voi phục, nhưng địch không tiến thẳng đường tàu điện, đến Cống Đỏ rẽ vào sau xóm Đông Lân làng Hồ, men bờ hồ Tây sang võng. Gặp bọn địch khác đã đi cano qua hồ, đổ bộ lên làng Xài, sang dốc Bái rồi tràn ra chợ Bưởi. Chúng nó qua quán cây về vườn Bàng, trèo tường vào đồn, trụ sở ban chỉ huy bộ đội và tự vệ miền. Bấy giờ mới biết địch đến, cuống cuồng chạy. Viên, cán bộ chỉ huy sự miền, lên đến dốc Xài bị liên thanh địch bắn chết. Con gái ông Thiện bị đạn chết ở lũy tre cuối làng, chỗ cửa chùa Dâu. Chỉ có bà nó một mình chạy trở lại, ngồi khóc trong bếp.